là lúc sinh thời sư phụ đã trao cho thầy phương châm vô ngã vô ngã và để đi theo đây mà làm bước về cõi Phật. Vậy hôm nay con hiền cháu thả một người hãy suy ngẫm về phương châm này, viết một bài làm lễ phẩm dâng lên hòa thượng chứng minh thì tất cả chị em các chùa đều đã làm. Và nghĩa là một cái người có một món ăn dâng lên sư cụ thì trong khi thầy chấm bài, thầy có mỗi một bài nó đã có một cái đặc sắc riêng, một cái ý tứ riêng, cho nên thầy có mỗi bài thầy lấy để ở ra một câu, có cái câu nào mà đặc sắc thì thầy tỉ ở ra, hoặc là một câu hoặc là một đoạn, thế rồi thầy gom lại, thầy viết, thầy gom lại thành một bài ngày hôm nay thầy đọc cho tất cả chị em nghe. Như thế tức là bài ngày hôm nay là của tất cả chúng, mỗi người một câu, mỗi người một câu thầy gom lại. Thế bây giờ thầy đọc rồi chị em nhận. Thực ra thầy đọc, thầy thấy cái cách viết bài của chúng thì người nào cũng đã hiểu bài cả rồi. Mang cái chữ vô ngã sở, chị em đã giảng, người nào cũng giảng đúng cả, rõ ràng đầy đủ. Đầy đủ thì có người đủ, có người thiếu. Thế nhưng mà có thể nói tổng quát là cả mấy chùa chị em đối với năm cái chữ này đều nhận nghĩa được, chứ không có đến nỗi có người nào mà biết bài sai. Thế thì bây giờ thầy đọc cái bài mà thầy của tất cả mọi người mà thầy gom lại mỗi người một câu đó, thầy gom lại thành một bài. Thì bây giờ thầy đọc thầy của bài câu của người nào thì người tự nhận ra, chứ thầy không nhớ tên từng người, không nhớ rõ, nên cứ câu của người nào thì người tự nhận ra. Mà rồi chúng ta cùng nhận cái nghĩa tổng quát của bài chúng ta ngày hôm nay. Thôi thầy không mang cái tên chúng tôi. Từ vô thủy đến nay chúng ta mãi trần chìm trong sáu nẻo luân hồi, không thoát khỏi móng vuốt quỷ vô thường. Chỉ vì vô minh tâm tối, then chốt căn bản là chấp ngã và ngã sở, mở ra muôn trùng ác nghiệp, cạn quả báo, hiện các thứ thân xoay vần sanh tử. Các tổ bằng kinh nghiệm tu hành đã khôn ngoan thấy được nẻo ra, nên an ổn tiến lên bờ cát. Cái đoạn mở bài này thầy lấy của sư cô Vinh Khí, bài của sư cô Vinh Khí, thầy lấy cái đoạn mở bài. Vậy bây giờ nghiêm túc con nói lại xem sư cô nói cái gì trong cái mở bài này. Thì chúng ta từ vô thủy đến giờ cứ bị luân hồi sanh tử là vì vô minh. Vô nghĩa là không, minh là sáng, không sáng suốt, cứ chấp ngã và chấp những cái của ta. Thế cho nên mê muội tạo nghiệp, mà vì tạo nghiệp cho nên cứ cả cái quả báo thọ các thân luân hồi mãi. Vì thế Đức Phật giáng sanh để rọi đèn soi sáng, rồi các tổ dùng các tổ y theo Phật pháp tu hành đã chứng quả, rồi các tổ truyền lại cho chúng ta. Bây giờ thầy đọc tiếp. Cổ đức nói: cửa thiền là cửa không, cửa không tức là vô ngã. Cái đoạn này là thầy lấy của Định Tuệ ở Thức Xoa của Đức Thực Sư. Cổ đức nói: cửa thiền là cửa không, cửa không tức là vô ngã. Chỗ nào ta cứ nói nhập Phật trong đạo Phật của mình, tổng quát là giáo lý của nhà Phật chủ trương ở tất cả những sự vật ở thế gian này không có thật. Thế cho nên người ta cứ nói rằng nhà Phật tức là gọi là cửa không. Cái chỗ chúng ta vào, cửa là cái chỗ chúng ta vào. Chúng ta vào một cái giáo lý để học rằng tất cả thế gian này, từ người cho đến vật, phàm đã có hình tướng đều là hư vọng, không có thật. Thì đây là cái câu nói thông thường, người ta cứ gọi nhà Phật là cửa không. Thì đây Định Tuệ nhớ đến cái câu thông thường của thế gian vẫn gọi nhà Phật là cửa không. Thế cho nên nó dùng cái câu này mở đầu cái bài vô ngã của chúng mình. Nghĩa cái ý của Định Tuệ nói câu này cho chúng ta thấy là cái nghĩa vô ngã sở này là cái nghĩa căn bản của đạo Phật, mà đã quá thấm nhuần vào lòng người và dân tộc Việt Nam, cho nên đã thành cái tên là cửa không. Giờ thầy đọc tiếp. Giờ giải nghĩa cái chữ vô ngã: thân do nhân duyên kết hợp, trước kia không có, chỉ vì kiếp trước đã chỉ năm giới, duyên tùy hỷ việc gia hội của cha mẹ mà mắc vào tử cung của mẹ, hút máu nhơ bẩn, lớn dần thành thai nhi. Tấm thân hiện nay gồm 32 thể trưởng, tóc lông móng, vân vân, những chất đặc như da thịt xương thuộc về đất, những chất lỏng như máu đờm gãi mỡ thuộc về nước, những động tác đi lại nói cười thuộc về gió, hơi ấm thuộc về lửa, tách bốn thứ riêng rẽ không có gì là thân, nên nói vô ngã. Ở đây thân chúng ta là do nhân duyên kết hợp. Thì đây các em nói nhân duyên là cái duyên, bởi vì gặp cha mẹ có cái nghiệp tùy hỷ, nghĩa là vui theo với cái sự giao hội của cha mẹ, thấy cha mẹ giao hội, đó là cái duyên. Mà trong tâm ấy có cái chuyện, có cái chỗ tùy hỷ vui theo cái việc ấy, thế cho nên mới mắc vào cái tử cung của mẹ, tức là phải vào cái bào thai. Thế nhưng mà vì kiếp trước có chỉ năm giới, cho nên không phải vào bào thai. không phải là con chó con mèo, mà được vào bào thai hoành, được là thân người. Đó là đó nên gọi là nhân. Cái nhân mà phải vào bào thai là cái tâm tùy hỷ, cái việc như vậy. Nhưng mà được làm thân người là vì đã trì năm giới, mà lại có cái duyên là gặp có cha có mẹ thì mới có thân. Thế cho nên phải do có nhân có duyên mới có thân. Nếu không có duyên thì không có duyên, hay là chỉ có nhân mà hay là chỉ có duyên mà không có nhân thì cũng không được. Phải đủ nhân đủ duyên nó mới thành cái thân. Thế thì gọi là cái do cái nhân duyên kết hợp, chứ không có cái thật thể thì là của mình. Đó vì thế cho nên gọi là vô ngã, là tại bởi vì do phải có nhân có duyên kết hợp mà giải hiện cái hình tượng. Vì thế còn cái nghĩa thứ hai là bây giờ phân tách cái thân này ra, chia nó ra từng phần, thì thấy da thịt xương tất cả những chất đặc thì thuộc về đất, máu đờm rãi mỡ nước mắt thì những cái ấy thuộc về nước. Cái đất nó khác, cái nước nó khác, rồi cái hơi ấm thuộc về lửa, rồi hơi thở ra vào, nói cười đi lại cử động, những cái thuộc về gió. Thế là có bốn chất cả thầy: đất, nước, gió và lửa hòa hợp lại, chúng ta đặt tên là thân. Chứ sự thật thì bây giờ tách ra từng cái thì không có cái gì là ta cả. Thế cho nên Phật dạy là vô ngã. Cái thân này nó là tách riêng ra từng thứ: đất đi về đất, nước đi về nước, gió, lửa nó tách đi, không có cái gì gọi là ta cả. Thế cho nên gọi là vô ngã, tức là nó không phải là ta. Thế để duy trì thân, hàng ngày ta cần tiếp tế bốn đại: ăn cơm, uống nước, thở không khí lạnh hơi ấm mặt trời. Nếu không thế, thân chẳng thể tồn tại. Chỉ ngưng thở 10 phút thôi là mạng sống chẳng còn. Bồi bổ đầy đủ trọn đời, rốt cuộc thân này vẫn già bệnh chết. Đây là nói thêm cái nghĩa tại làm sao cái thân này chúng ta nhận là thân thật ta, cưng chiều quý mến, mà Phật tổ lại bảo nó không phải là ta. Thế thì bằng cớ nếu thật nó là ta thì nó cứ là ta. Nhưng mà đằng này hàng ngày chúng ta phải ăn cơm, phải uống nước, phải thở không khí, phải lãnh hơi ấm mặt trời. Để thiếu một trong bốn cái thứ này là thân này là không có nữa. Ở đây em đang nói minh bạch, chỉ ngưng thở có 10 phút thôi, thì trong 10 phút mà mình không bồi bổ cho nó thì thở, thế là cái thân này nó không nó không tồn tại. Chúng ta ăn cơm ấy, thì một ngày vài ba bữa, uống nước thì vài ba lần, nhưng mà cái không khí là chúng ta phải bồi bổ nó liên tục. Chỉ ngưng độ 10 phút ấy, thì coi như là cái thân này không cứu được nữa. Thế thì vậy thì nếu nó thật là ta thì nó cứ là ta. Mà đằng này hàng ngày chúng ta phải tiếp tế, phải bồi bổ. Thế chậm 10 phút không thở thì thôi. Đấy, vì thế cho nên nó đâu có phải là ta. Nó là cơm, nó là nước, nó là không khí, chứ nó đâu có phải là mình. Thế mà lại thêm một nghĩa nữa, dù chúng ta có tiếp tế cẩn thận, bồi bổ đầy đủ đến đâu chăng nữa, nhưng mà rốt cuộc lại nó vẫn già, nó vẫn bệnh, nó vẫn chết, nó vẫn trở thành thành không. Đó, thế cho nên mình rõ ràng cái thân này không phải là ta. Vậy mà chúng ta cứ quên, dù là có học, dù là tổ dạy chúng ta bao nhiêu, nhưng mà cứ nghe xong thì lại quên, vẫn cứ tranh nhau, cãi nhau, hằn học nhau, xoay sở nhau, quên rằng cái thân này không phải là mình. Cái thân là chả phải mình, thì cái miệng đâu có phải của mình, thì những cái lời nói này nó là cái gì? Dạ. Bây giờ thầy đọc tiếp: lâm chung cũng chỉ là việc ra đi của bốn đại, hơi thở ngưng, sức gió tan, hơi ấm lạnh dần đến hết, nghiệp thức không chấp trì, nước thoát sức ép bật ra, dì chảy, toàn thân phù sụng rồi nát bấy. Cuối cùng bộ xương long dục mùn tàn, trả về đất bụi. Cái khổ nhất của con người là cái thân nó chết. Mình chết đã khổ, cha mẹ chết cũng khổ, anh em, con cháu, bạn bè, mỗi người chết là chúng ta một cái đau đớn. Cái khổ nhất của loài người là cái sinh ly tử biệt. Khi đưa bà con, những người thân mà đưa đến lâm mộ, chúng ta coi đây là một cái đau đớn lắm. Nhưng mà trên sự thật thì chỉ là đất nó trả về đất. Chúng ta gọi là lâm chung, chúng ta khóc rồi để ta rồi đủ các thứ, nhưng mà cái sự thật mượn đất thì bây giờ đất phải trả về cho đất, mượn gió thì bây giờ không mượn nữa có thể thôi. Thế nhưng mà chúng ta là bởi vì không biết cái bình thân là đất thì trả về cho đất, không nhớ cái đó, lại cứ bảo nhớ, cứ nghĩ rằng đây là con tôi, đây là chị em ruột của tôi, đây là cha mẹ tôi. Không nhận được ra cha mẹ thật là cái gì, mà cứ nhận đống đất hay là cha mẹ, rồi đến cứ lễ lại cái đống đất đó, rồi cào khóc. Đây là cái khổ. Thế cho nên nói là cái khổ của chúng ta chỉ bởi vì chúng ta mê muội, không tỉnh ra. Rõ ràng hàng ngày ăn cơm mà nuôi thân, thì thân này nó là mẫu đất, chứ nó đâu có phải là cha, là mẹ, là anh, là em. Bây giờ thầy đọc tiếp: thế là quá khứ không có, vị lai cũng không có, hiện tại giả tạm hiện hình mà cũng chẳng có thể chấp, cho nên gọi là vô ngã. Bao nhiêu thế hệ cha ông đời trước nay còn đâu, vậy mà ta cứ khư khư nhận thân này là ta. Đây chỉ là một ý niệm vô minh, tự lừa dối, một ảo tưởng về cái ngã. Em đã nhấn mạnh là rõ ràng trước kia không có cái thân của chúng mình, rồi về sau lúc đầu là không có, trước kia là không có, mà rồi về sau nữa, sau khi cái thân này chết đi rồi thì cũng không có nữa. Nghĩa là trước không có, sau không có, thì có ở khoảng giữa, là do mẹ ăn cơm uống nước bào chế ra máu cho mình bay tết thành cái da thịt xương, thành cái thân. Rồi mình tiếp tục ăn cơm uống nước để bồi bổ cho cái thân. Như vậy tức là phải liên tiếp có cơm, có nước, có hơi thở để bồi bổ cho cái thân này. Nó làm bằng bốn cái chất đất nước gió lửa, thì bây giờ mình cứ phải bồi bổ, mà bồi bổ chẳng nữa rồi nó cũng thành không. Thế là trước không có, sau không có, thì cái khoảng giữa giả tạm lấy đất nặng lên gọi là con người, thế thôi, chứ không phải là mình. Thế cho nên gọi là đó là không. Bằng cớ là bao nhiêu đời Lê, đời Lý, đời Trần, bao nhiêu các con người, cứ hàng triệu triệu người hiện thân có thân nhưng mà rồi lại thành không. Thế cho nên ở đây em có kết là đây chỉ là một ý niệm vô minh, tự lừa dối mình, tại mê muội không tỉnh ra mà cứ tự đánh lừa mình là cái thân này là mình. Đây là một ảo tưởng, một cái tưởng tượng chứ không có thật. Mà rõ ràng nó bằng đất mà lại cứ nhận là mình, mà thiết tha chân thành nhận nó là mình. Thế đấy là những cái lý do vì sao mà Phật tổ khuyên chúng mình tỉnh ra, nhận ra cái thân của này nó không thật. Cái thân của chúng ta đã không thật thì những người khác, thân mọi người cho đến con vật, chúng ta nhìn, chúng ta phải nhớ rằng toàn là những hư vọng, cứ tưởng thế ảo tưởng chứ không thật. Đó là nói về thân vô ngã. Bây giờ nói về tâm vô ngã. Thân bao gồm sáu giác quan: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Tâm thì có bốn công dụng là thọ, tưởng, hành và thức. Cái tâm chúng ta y vào sáu giác quan của cái thân mà hoạt động, quan hệ liên đới chặt chẽ, hàng ngày sáu căn tiếp xúc sáu trần: thọ khổ vui, tưởng yêu ghét, hành suy nghĩ, thức phân biệt. Hàng ngày chúng ta sáu căn nó tiếp xúc với sáu trần, Thì liền có thọ khổ vui, tưởng yêu ghét, hành suy nghĩ, thức phân biệt. Ai cũng biết thọ chỉ là cảm giác nhân duyên sanh. Đã là cảm giác thì hẳn là hư vọng. Nhân duyên sanh là trong thì chấp ngã cho thân này là ta, ngoài chấp pháp cho sáu trần là thật. Ví dụ mắt nhìn bông hồng đẹp, tâm ta vui là thọ. Quay ra thấy đống phân chó và khó chịu, thế là khổ thọ. Nhìn ra vườn ta không khổ không vui, đó là si thọ. Chúng ta vui vì gặp thuận cảnh, chúng ta buồn vì cảnh trái ý. Si thọ là vì chấp qua ta đang nhìn cái vườn. Thầy đọc lại chị em để ý nghe. Trong chúng ta nó có mỗi khi cái thân sáu căn mà gặp sáu trần, con mắt gặp sắc, tai gặp âm thanh, thì liền chúng ta liền có cảm giác là cái thọ. Trước hết là thọ khổ vui, thì từ cái khổ vui này nó mở ra cái tâm, cái tưởng yêu ghét, là bởi vì có cái hành nó suy nghĩ, cái thức nó phân biệt. Đây là bốn cái công dụng của tâm. Mỗi một khi mà căn tiếp xúc nó chậm, tức là con mắt là cái chánh báo của chúng ta, nó gặp cái cảnh là cái y báo, cái thế thì cái tâm của chúng ta nó liền có bốn cái công dụng này: thọ khổ vui, tưởng yêu ghét, hành suy nghĩ, thức phân biệt. Liền có bốn cái công dụng ấy. Như thế cứ vậy liên tiếp suốt ngày, như thế cứ vậy liên tiếp chọn đời. Mà không phải chỉ một đời, từ lấy kiếp đến giờ chúng ta cứ như vậy. Cái như thế gọi là cái đời sống của chúng mình, hết kiếp này sang kiếp khác cứ có thế mà thôi. Thì bây giờ trước hết nói về cái thọ. Thọ là cái gì? Cái khổ với cái vui của chúng ta nó chỉ là cái cảm giác, chứ nó không có thể chất như cái đồng hồ hay cái chuông hay quyển sách, thì là những vật chúng ta nắm được. Còn đằng này chứ nó chỉ là cái cảm giác, nó khởi lên một cái cảm giác xong nó lại tan ngay. Cho nên nó không, nó là cái thứ không có thể chất, cho nên gọi là hư vọng. Mà cái hư làm sao đột nhiên lại có cái chuyện hư vọng này? Thế là bởi vì con mắt gặp cảnh, thì cái tâm của chúng ta nó bị hai cái mê chi phối suốt ngày, suốt trọn đời. Và từ lịch kiếp trong ấy, thì cứ nhận cái thân này là ta, chấp ngã, yêu quý cái thân này, không muốn cho ai động đến nó. Ngoài ấy, chỉ cho những cảnh, những sắc thanh hương, những cảnh nó hiện lên trên mắt tay, chúng ta cứ cho là có thật. Thế vì hai cái đó, trong thì ngã ái ngã chấp đụng vào cảnh ở bên ngoài, thế là chúng ta dính liền, chẳng khổ thì vui, chẳng yêu thì ghét, cứ như vậy mà tiếp nối. Tất cả chẳng những chúng ta, tất cả loài người trên khắp trái địa cầu, mà rồi cả con chó, con mèo, cho đến con chim, con cò, muôn loài vạn vật đều cứ bị hai cái cặp hổ vui yêu ghét này nó chi phối, chọn đời quanh năm nô lệ. Thế cho ở đây lấy thêm, đó là giả nghĩa, nói cái lý. Bây giờ lấy cái thí dụ để chúng ta nhận cho rõ. Thí dụ mắt trông thấy bông hồng, hay là thấy cái bánh, cái gì nó vừa ý mình thế liền có cái vui. Thế nếu mà trông thấy cái gì nó trái ý, như là đống phân hay là đống rác, những cái nhơ bẩn chúng ta ghét, hay trông thấy cái người nào mà chúng ta không ưa, thế là chúng ta cũng khó chịu. Thế còn bình thường thì chúng ta thì gọi thấy là bình thường, nhưng mà không phải là bình thường, mà thật ra là ngu si. Chúng ta nhìn ra vườn, nó không khổ, nó không vui, chúng ta gọi là đấy là cái tâm bình thường, nhưng không phải. Thực ra đó là cái tâm ngu si. Trong thì nhận cái thân này là mình, ngoài thì cho những cái bóng ảnh là thật. Thế cho nên chúng ta cả ngày huân tập ba cái độc ngu si đó. Thầy đọc tiếp: nếu vui từ tâm ta ra thì sao không thường vui? Nếu vui từ cảnh ra thì can hệ gì đến ta? Rõ ràng họ chống rộng, hư vọng không thật thể. Đây là cái vị biết cái câu này là nhớ đến là bài Phật dạy ở trong Lăng Nghiêm. Quán cái tâm của chúng mình, nó từ tâm ra hay nó từ cảnh ra? Nhận các vị học Lăng Nghiêm chắc nhớ cái này. Dưới chân cái câu này là khi theo kinh Lăng Nghiêm, trong Lăng Nghiêm Phật giảng về cái thọ, hai cái bàn tay ráp vào với nhau thì nó ra cái nóng, mà khi rời cái bàn tay thì cái nóng nó lại mất. Cho nên Phật mới hỏi: vậy cái nóng từ đâu ra? Nếu cái ấm nóng này mà nó từ tay ra thì tay mình vẫn đây, thì cái ấm nóng nó vẫn phải cứ đấy. Tại sao lại cứ phải hai cái bàn tay ráp vào với nhau xoa thì nó mới ra cái nóng? Còn bình thường thì không có. Thế thì vậy thì cái nóng hay là tại ở hư không nó vậy? Nếu nó là hư không thì việc của hư không nó bận gì đến mình nè. Cho nên thấy cái nóng này nó là cái hư vọng. Đấy, cứ hai bàn tay ráp vào với nhau cỏ thì thấy nóng. Rời hai bàn tay ra thì cái nóng lại không biết nó đi đâu mất, tìm không thấy, không có tung tích nữa. Thì cái vui của chúng ta cũng thế. Bây giờ chúng ta trông thấy cái bánh, trông thấy cái hoa hồng, trông thấy cái một cái gì vừa ý, thế là thiện chúng ta khởi lên vui. Thế nếu thật cái vui là ở tâm chúng ta thì lúc nào nó cũng vui, làm sao lại cứ phải đợi có cái bánh, đợi có quả hoa hồng nó mới có vui? Thế cho nên ở trên em nó vừa cái giảng là bởi vì trong thì có cái chất ngã, ngoài thì gặp cái duyên nó hợp ý, thế thì cái vui nó mới hiện lên. Và nếu gặp cái duyên mà nó không vừa ý thì cái khổ nó lại hiện lên. Cho nên cái khổ cái vui là theo duyên mà có, chứ không có thật. Vì vậy cho nên bình thường tình cái khổ cái vui nó là cái không có, cho nên gọi nó là cái hư vọng không có thật. Ta mừng vui thọ bát cơm ăn, cơm vợt của ta. Chỉ một ngày rồi bài tiết ra thành phân, ta chê là hôi nhơ, khinh ghét lê tởm. Vậy thì cái vui với cái khổ, hai cái này ở đâu ra? Đấy, em đã đặt ra cái câu hỏi. Ta tưởng ta cũng cái cơ, mình đặt tên là cơ, rồi mình đặt cái cơ nó vào ruột ruột mình chứ không phải đi ra ở bên ngoài. Nó vào ruột mình một ngày một đêm, rồi mình gọi thì nó lại thành phân, mình gọi là độc phân. Thực ra thì nó chẳng phải là phân, nó cũng chẳng phải là cơ, mà nó là đất. Thể chất của nó vốn là đất, nhưng khi mình cần dùng, mình cần dùng thì mình gọi là cơ, và mình vui vẻ mình đón nhận. Còn khi mình không dùng đến nữa, mình vứt nó ra, mình đặt tên nó gọi là phân, và mình chán, mình ghét, mình ghê, mình thầm. Như vậy là rõ ràng thì tùy theo, hễ mình dùng đến, nó hợp ý với mình, nó lợi ích cho mình, thế thì mình vui, mình đón nhận. Còn nếu nó không lợi cho mình nữa, không dùng đến nữa, thế thì mình chán, mình ghét, mình bỏ. Thế cho nên cái vui với cái buồn, cái chán, cái ghét, nó chỉ tùy cái ngã ái, ngã chấp của mình, chứ không phải là sự thật. Sự thật ấy, thì cơm hay là phân, nó chỉ là đống đất. Thầy đọc tiếp. Ta mừng, ta vui, Phật gọi là hoại khổ. Ta khổ, Phật gọi là khổ khổ. Ta bình thường, Phật gọi là hành khổ. Tóm lại, thọ là khổ. Vì vui đưa đến tham, khổ đưa đến sân giận. Bình thường quân tập ngu si, hàng ngày sáu căn tiếp xúc sáu trần, nuôi dưỡng ba độc tham sân si. Kinh nhân duyên dạy về thọ, lấy biểu tượng mũi tên cắm vào mắt. Các tổ có tuổi giác nên bình thản gọi là xả thọ. Chúng ta thì cứ chỉ lấy cái già, cái bệnh, cái chết là khổ. Còn Phật thì cho là cái thọ thì khổ. Cái lãnh thọ của chúng ta hàng ngày, cái thọ ấm tay là rất khổ. Bởi vì cái mắt chẳng những là chúng ta thọ ở một con mắt, mà còn cái tai, cái mũi, cái lưỡi, cái thân, cái tâm ý, sáu căn suốt ngày nó thay đổi nhau để lãnh thọ cảnh ở bên ngoài. Thế mà như Linh Chi vừa nói, thế gặp cái vui thì mình mừng lắm, nhưng mà nó lại huân tập cái tham, là cái gốc đời, là cái gốc luân hồi. Thế chúng ta gặp cái khổ thì đã đành là khổ, nhưng chẳng những là nó chỉ khổ lúc này thôi đâu, nó là còn huân tập cái sân để nuôi dưỡng cái luân hồi sanh tử của chúng ta đời này sang kiếp khác. Còn bình thường không tham không sân thì chúng ta cũng khổ, bởi vì nó huân tập cái ngu si, huân tập cái cái ngu si cả ngày cái nhận cái thân này là mình. Mắt tôi, tai tôi thấy, tôi nghe, tôi nếm, tôi ngửi, cứ tôi cả ngày. Cái đấy mà chữ nhận đó là tôi, tức là chấp ngã. Thì từ cái ngu si này mà tất cả những các cái luân hồi sanh tử mở ra. Cái đây là cái gốc trầm luân của muôn loài, chính là ở từ cái chỗ thọ này. Chúng ta cho thọ, muốn thọ được càng nhiều càng hay, nhưng mà Đức Phật ấy, thì Ngài nói tổng qua thọ thì khổ, bởi vì nó luân tập ba cái đầu tham sân si. Thế cho nên ở trong kinh Nhân Duyên, Phật lại vẽ thọ, vẽ một cái mũi tên nó cắm vào con mắt. Cái bóng ảnh hiện lên ở mắt, đó là một mũi tên nó cắm vào mắt, bởi vì nó đang khiến cho chúng ta nuôi dưỡng cái mũi si, nuôi dưỡng cái ba cái độc tham sân si này. Từ đây mở ra tất cả địa ngục, ngạ quỷ, bàn phanh, bao nhiêu cái khổ luân hồi cũng từ cái chỗ thọ này mà ra. Thế cho nên Phật dạy vẽ cái hình tướng của cái sự lãnh thọ là cái mũi tên nó bắn vào mắt, mà không phải nó chỉ bắn một lúc đâu. Nè, cái gì khổ, cái gì vui là ta còn nhớ đi nhớ lại, chứ ta cũng không có phải là cái mũi tên nó bắn vào mắt ta rút ra rồi ta bứt nó đi ngay đâu. Ta còn tự đâm mình hàng ngày, nhớ đến buổi sáng, nhớ đến buổi chiều, nhớ đến buổi tối, nhớ đến đêm nằm lại còn nhớ nữa. Cho nên mình cứ cầm cái mũi tên ấy mà mình tự đâm mình, tự phản ánh tôi, chứ không phải chỉ thọ có một lần. Thế rồi lại đi kể chuyện cho bà con thân quyến nghe. Đấy, cho nên chúng ta không biết cái thọ là khổ, không biết đó là mũi tên nó bắn vào mắt tai mũi lưỡi mình, không biết mình đang nuôi cái gốc khổ mà lại cứ ham thích muốn thọ được thật nhiều càng hay. Thế là đó là cái chỗ mê muội của chúng ta. Thế còn các thánh nhân, các tổ có tuệ giác, cho nên bình thản gọi là xả thọ. Chúng ta thì thọ khổ, thọ vui, si thọ. Còn các tổ xả thọ. Thế nào gọi là xả? Nghĩa là các ngài không thọ. Chúng ta vào trong phòng thấy cái bình bông, thế thì nhìn cho là đẹp, chật chồ khen. Còn các tổ đi vào thấy cái bình bông, các ngài bình thản, các ngài cũng thấy, cũng biết, nhưng mà không lãnh thọ. Gặp những cái cảnh khó khăn, chúng ta lo sợ, các tổ cũng vẫn bình thản, là bởi vì các ngài có tuệ giác, trong thì không chấp cái thân này là mình, ngoài thì biết những cái bóng ảnh không thật. Thế cho nên các ngài bình thản, bình an, thản nhiên, không khổ, không vui, nhưng mà không si, bởi vì các ngài có tuệ giác, biết nó là hư vọng, cho nên bình thản. Như thế gọi là xả thọ, vẫn thấy, vẫn biết, vẫn sáng suốt, nhưng cái tâm không có bị cái khổ vui yêu ghét nó chuyển động. Đó là chúng ta nói về cái thọ, nó không phải là ta, nó vô ngã, nó là cái hư vọng, một cái cảm giác chỉ do vô minh mê muội mà quen, tập quen từ vô thủy, cho nên bây giờ cứ căng gặp cảnh thì thọ nó hiện lên, chứ nó không phải một chúng ta bị nó sai khiến, vì là cái thói quen, cho nên cứ bị những cái khổ vui này nó chuyển động, nó sai khiến để cho chúng ta tạo nghiệp. Cho nên đây Phật Tổ ân cần giác tỉnh nhắc nhở chúng ta phải sáng suốt tự chủ, đừng nô lệ những cái thứ khổ vui, nó chỉ là tập khí, là thói quen mà thôi. Nay bây giờ nói đến tưởng. Tưởng là chi giác khởi liền sau thọ, yêu thích ham luyến tiếp theo thọ vui, ghét bỏ xa lánh tiếp theo thọ khổ. Do đây hết yêu đến ghét, hết ghét lại yêu, cứ vậy triền miên niệm niệm vọng tưởng. Tưởng tức không, vì rời đối tượng hiện tại và các pháp trần, nhớ về quá khứ vị lai, tưởng quả tình không có, chỉ đối duyên.